Thưa thầy, em không biết là chân điển là cái gì, thưa thầy.
Chân điển là bây giờ nghĩa là tâm tâm tương ứng với nhau, mình ngồi đưa ngồi về. Bây giờ mình muốn suy nghĩ cái việc đó nghĩ không ra, nhưng mà mình tưởng bề trên chút xíu thì ở trên kia ta phóng rồi. Cái chân điển nó phóng xuống rồi mình hiểu, ó cái chuyện đó nó vậy, nguyên lai nó như vậy và nó đến rồi nó sẽ đi, chứ không có cái gì bất động. Thấy không? Thì cái tâm lúc nào cũng bình thản mới nhận được chân điển. Cái chân điển đến là cái tâm con thấy nhẹ nhàng, vui vẻ, sung sướng vô cùng. Mà cái tà điển là cái gì? Sự lo âu thôi. Chuyện gia đình, chuyện con gái mình, chuyện chồng mình chút xíu vậy thôi là ngồi cả đêm ngồi không được. Phải không? Đó là tà, không phải chân. Mà cái chân đến với chúng ta một nháy sáng, chúng ta muốn có hoài và chúng ta nhớ nó hoài mà chúng ta cảm thấy thân nhẹ, đó là chân điển. Còn cái tà điển ở thế gian là chút công chuyện đó, bây giờ sở thuế nó đòi là con thấy con khổ rồi nó thiền không được, ví dụ như vậy. Thấy không? Đó là tà điển.
Đầy thì nó tới thì con cứ niệm Phật.
Phải niệm Phật để thức tâm, để giải quyết cái việc đó. Khi con quán thông là con mới giải quyết được cái việc đó. Con thấy cái bông, con tưởng cái bông là đẹp, nhưng cái bông con phải thấy cái khổ của cái đẹp nó. Thấy không? Cái kiếp luân hồi khổ không được di chuyển, chỉ khoe màu cho người ta đến ca tụng nó một thời gian rồi nó sẽ rụng rời và nó sẽ tiến qua một cái giới nào nó chưa biết. Thì thấy cái đẹp của chúng nó thì chúng ta phải thấy ngay cái khổ, lúc đó chúng ta mới đạt được sự bình tâm. Mà chúng ta chỉ thấy cái đẹp không mà không biết cái khổ thì tâm trên chúng ta không có an đâu, mất quân bình. Còn thấy không? Cũng như con thấy con gái con khổ, con cứ lo cho con gái, con xét rồi con mất quân bình. Con thấy nó duyên nghiệp của nó phải học bài này nó mới tiến mạnh hơn ta. Thì để cho nó học bài và bài ta học, bài nó học. Thấy chưa? Mà tình thương phải vẫn lúc nào cũng thương yêu con mình thì mới thương tận độ chúng sanh. Hiểu không?
Dạ thưa thầy, con có một nghe rằng mà con cũng biết không? Kim tiên là cái gì, thầy có thể giải cho con.
Kim tiên hả?
Dạ.
Kim tiên là thân bất hoại đó. Cái đó là khác những người ta tu núi. Con không có phải thuộc kiểu phạm vi đó. Mà con tu về hồn á, mà xuất ra được rồi á, là cũng là thân bất hoại. Cái thân hình trọn lành bất hoại. Còn cái kia thân xác bất hoại. Thân xác bất hoại là người ta phải lên núi, người ta luyện, ta ăn thanh khí, ăn những người u linh rồi này kia chút chút thôi để luyện khí mà giữ cái xác và che mắt người và ẩn ở trong núi. Có nhiều người tu cả nghìn năm cũng vẫn còn tu với bến tàu chứ gì. Có nhiều người tu ta không cần thiết chứ để ăn nữa, nhưng mà ta vẫn giữ xác. Cái đó là ta luyện từ nhiều kiếp, trong hơn một kiếp mà có thể luyện được. Cái đó là họ có thể tàn hình được, che mắt chúng ta đứng đó mà chúng ta không thấy, mà họ muốn cho thấy thì cho thấy. Ở Việt Nam cũng có, ở núi Trà Lơn có nhiều ông đó tu như vậy. Khi chúng ta chụp hình mà, lấy cái miếng vẽ đỏ mà bịt cái máy chụp hình, chụp cho nó ra cái hình cái ông đó cũng ông tiên đàng hoàng, nhưng mà ông vẫn đâu Phật. Thấy không? Mà cái khoa học đâu có tìm ra được. Mà chính người đó còn sống, người mà chụp hình nó cũng còn sống đó, đó là ông Nguyễn Xuân Liêm nha. Ông chụp cái hình đó, cái ông núi Trà Lơn, ông lấy cái miếng vẽ đỏ bịt cái máy chụp hình, chụp ra cái hình ông tiên. Bây giờ ông còn để nhà thờ. Thì vì đó ông cũng người khoa học mà ông đi tìm ra để ông tu. Người ta luyện như vậy đó. Tiên học lễ, hậu học văn. Trước phải lễ. Khi mà mình gặp người ta đi trước hơn mình, cao hơn mình phải đánh lễ họ. Chứ không phải là nói rằng tôi sắp sửa ông cũng phải phá đạo tôi không chơi với ông, không. Không có dễ gì làm một vị tiên, mà cũng không có dễ gì làm một vị Phật. Cho nên nhiều kiếp bị đọa đày, bị xế xác, bị khổ, bị đủ thứ hết. Đó, mới được chứ không phải là dễ dãi đâu. Không phải xuất ra là thành Phật, xuất ra là thành tiên đó. Cho nên ngày hôm nay con cũng đang bị dày xéo bởi tình đời, bị đọa đầy trong tâm thức, nhiều chuyện bất chánh nó lôi cuốn con. Ngày hôm nay con mới biết là ôi cha, con đường này tôi chán quá, tôi mới trở về con đường chân pháp. Tôi học hồi xưa con học cái gì, học thị phi, nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ, chuyện người này nói chuyện người kia, báo cáo đủ chuyện, cái đó là không có chánh giác. Rồi bây giờ chúng ta không có làm nữa, chúng ta trở về với chánh giác rồi, là chỉ biết phần hồn câm cái mồm, lo tu niệm là trở về với chân giác sẵn có bên trong, mở cửa trở về nơi ta được an ngự. Nó khác. Thấy chưa?
Xin mời anh Triệu Điệp Viên.
Dạ. Một cái chuyện mua bán mà ta mua bán thì mình phải lo sao để mà mua rồi mà để được lời nhiều, mà khai báo để mà đóng thế ít, thì con không biết có cái này có chặt hơn.
Thì trong Dictionary cũng có nói rõ ràng gian thương. Câu đó tránh đâu có phải gian thương buôn bán là phải gian.
Dạ, con không biết cái việc này cái làm trở ngại cho sự tu hành không?
Đó, cho nên khi con tu con hiểu được tôi là tôi kiếm đồng tiền, mà tôi làm mánh lớn là tôi lừa gạt thôi. Mà nếu tôi thẳng thắn là tôi chết đói, phải không? Thẳng thắn tôi làm đàng hoàng là tôi chết đói, không chết đói. Bởi vì thương gia nó có nhân đạo của thương gia. Có. Con hiền hòa với tất cả mọi người và tinh thần phục vụ của con cao. Rồi bà này mua nó, thằng này nó bán sao mà nó bán rẻ quá, người ta bán tôi 4 đồng mà nó bán có 3 đồng rưỡi à. Rồi bà kia mách bà nọ thì con bán thay vì thằng kia nó bán 4 đồng nó bán có 10 cái thôi. Mà con bán tới 100 cái. Thì nó cũng vậy đó thôi. Cái nhân đạo nó lại đem lại cái lợi tức. Và từ cái lợi tức đó con mới mở tâm ra thấy rằng mình kiếm tiền dễ dãi hơn mấy anh kia. Mấy anh kia cũng mở tiệm mà khổ cực quá, ăn gian trốn thuế đủ thứ hết mà không làm gì được hết. Bây giờ mình lời ít mà nhiều người tới mua. Mình thấy nhà nước thương mình, chính phủ thương mình, mà tất cả mọi người thương mình. Bây giờ mình dư cái số tiền này là ông trời cho thì mình phải thế thiên hành đạo của thiên cả địa. Mình đi giúp những người đau khổ vơ vơ. Và thế giới thiếu gì người đau khổ. Ngay trong xã hội chúng ta đang sống đây cũng thiếu gì người đang đau khổ. Thấy không? À, những chỗ bố thí mình làm là ông trời cho mình đại diện đi làm phước, thì mình nhân cái cơ hội đó, mình tạo cái nhân tốt thì mình sẽ cây cái dân tốt, cái phước tốt ở tương lai. Rồi con muốn bán từ tiệm này nó phát tiệm kia, người này đề nghị, người này thương, người kia thương, ta tới ta đề nghị, ta đưa cái hay cho con, mà con làm cái gì tránh thôi, cái bậy tôi không làm. Cái ăn cướp lường gạt thì tôi không làm, bởi vì ăn cướp lường gạt thì tôi đã ăn cướp lường gạt nhiều kiếp rồi, đâu phải một kiếp. Thấy không? Bây giờ tôi cũng còn cái tánh ăn cướp nữa. Nghĩa là tôi mua đồng tôi muốn bán 10 đồng, còn cái tánh ăn cướp. Bây giờ tôi trừ cái đó và để tôi lấy cái lợi nhuận đính đắn. Bởi ở thế gian con nghĩ con quen 10.000 người là ăn sao cho hết. Đâu có quen được 10.000 người. Rồi thấy không? À, được cho 50 người hay là 100 người nói chung cho cái tiệm ăn đó đàng hoàng, 100 người nói thôi là con cũng ăn không hết. Con thấy không? Đó. Cho nên mình cần cái chân chánh đàng hoàng. Học là học ở nơi đó. Cái thương trường đồng cái đạo. Đối đãi qua lại, cư xử để học cái nhân đạo quân bình. Chứ không phải thương trường là đại đặt ra đường gạt, nhưng mà con người đời nó xài bậy quá. Vì đồng tiền nhẹ mà. Nếu đồng tiền một đồng một ký lô thì nó không có kiếm gì. Kiếm ít ký đủ nặng quá. Còn này một ký lô nó biết bao nhiêu tiền nó bỏ trong túi. Thành ra nó đòi một ký lô bạc giấy. Thành ra nó sanh ra cái tánh tham. Hồi xưa nó anh có cái bí đổi con gà thì phải trồng bao nhiêu tháng mới có con gà. Bây giờ nó có miếng giấy, nó muốn giết con gà, con dê, con vịt, con ngựa, nó muốn giết ai nó giết. Thấy không? Bây giờ lỏng hành hơi xưa. Hãy nhớ chỗ này. Khi mà nắm đồng tiền nó phải hiểu. Đồng tiền là kim mẫu, là đấng mẹ hiền giúp ta. Nhớ chỗ này. Đấng mẹ hiền ở trên trời duy trì kim mẫu. Muốn gì được nấy. Con thấy không? Cô sách đồng tiền, muốn mua cái ly có cái ly, muốn mua cái bông có cái bông. Mẹ thương mẹ giúp. Nhưng mà mình phải thấy cái giá trị của mẹ để mình sử dụng. Sử dụng tầm bậy là mình giết người vô lỗi. Một đại tội. Tình thương của mẹ cho mình mà mình làm bậy là mình tự sát. Con hiểu chỗ này không? À, cho nên thương gia cũng có nhân đạo không? Không phải là không có nhân đạo. rất có đạo đức. Nhiều người buôn bán đàng hoàng vẫn giàu to. Hồi trước thầy đi làm trong cái hãng đó, nghĩa là đại diện trên chủ dưới mình, thiếu gì người đút tiền. Đó. Hồi ở Việt Nam đồ plastic giàu lắm mà. À, ông cho tôi một cái pro forma, tôi cho ông 1 kg 50 đồng. Tôi thấy cái 50 đồng đó không phải cái chuyện của tôi ăn, nhưng mà tôi ăn tiền lương ở đây là chắc. Cái chuyện đó là anh bước vào tù và anh ra khám là chuyện của anh, tôi không có ăn hối lộ của anh. Từ khước như vậy. Rồi tại sao mà ông Tám bán hàng thì không có đi chào người ta, mà Tám nhào tới đầy hết, người ta chia hết. Thế có một lô hàng tới là người ta đâm đầu, người ta chia hết. Bởi vì ông này có băng quá, không ăn cướp người ta. Còn mấy cái thằng mà bóp cổ người ta là mấy đó bây giờ lấy tiền cắt nhà lầu này kia kia, nó kẹt tùm lum hết khổ. Họ ghét. Rồi này tới hồi mà bàn hà ế thì bán không ai mua. Nhưng mà ông Tám không cần, cái hàng tới là ông Tám cái điện thoại là họ tới là chia hết. Bởi vì lời bấy nhiêu họ biết rồi. Thấy không? Và họ lời bấy nhiêu thì cái chuyện của họ. Còn đằng này ta lời bấy nhiêu có chừng không có làm bậy. Không có ăn gian ai đầm xuống. Thì tự nhiên sự buôn bán nó dồi dào. Mà ăn ngồi chỗ chứ đâu có đi khổ cực như mấy ông kia mà đi mà rủ người này người kia người nọ không. Thấy không? Thì nếu còn muốn vào buôn bán đàng hoàng thì con cứ việc lập bằng đàng hoàng đi. Ăn không hết. Nhiều người thương, nhiều người khen tặng cũng phải mất một số thì giờ, 1-2 năm quen biết với người ta, mỗi đôi sự đối đãi của con tốt thì người ta xây dựng cho con, chứ con không có lo. Khách hàng nó sẽ xây dựng cho mình. Thấy không? Thằng kia mua tấn bán không được mà tôi mua 2 tấn bán cái nháy mắt khác rồi. Hả? Nhưng mà con đừng sợ mới làm được. Nếu sợ không làm được. Hồi đó ông Tám ở trong cái bureau tiền bạc mà cái robinet dẫn ra là tiền. Nhưng mà ông Tám hết cái tập này. Để cảnh cáo là mày không được làm mà. Không có ăn gian ai đồng tù. Nhất định như vậy. Tại nó nhiều người nói, ôi chú cha, ông Tám ở chỗ đó giàu lắm này kia kia nọ. Tính nổi lương tôi thì qua hồng rồi tôi ăn không hết. Tôi còn cho anh ta mà tôi còn ham của anh làm gì nữa. Không thêm
thành công là những thầy.
Cảm ơn sự đóng góp của anh.
Xin mời anh là Vy Mo Do Phan Quang.
Lúc mà con niệm Phật, con nào con niệm Phật vì vô địch niệm. Khi không cái giống như nó nổ, mà phải nổ bộ đầu. Nổ ra cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Mà lúc đó con thấy con nhẹ. Theo cái biết của con thì cái điểm, con thấy cái điểm thì con hòa được cái điểm của ông trời và đứng dậy.
Được thanh giới, cái thanh quan con thấy rằng mình bây giờ thả cái băng bóng. Mình thổi hơi thả băng bóng lên. Thì băng bóng nó lên được cái kia nó gặp được cái thanh khí cái nổ phục được. Trước khi con bị nổ. Mà nổ rồi thì mình phải hòa với thanh. Khi nó nổ rồi là mình hòa với thanh rồi. Con cảm thấy nhẹ rồi. Cái tâm thân nó nhẹ nhàng. Thấy chưa?
Lúc cái con người Phật được. Thì con thấy mấy cái linh hồn ở ngoài. Đi không tới đâu. Vì con cho người ta con niệm Phật.
Niệm Phật độ ta cầu siêu cho họ. Vì những phần con thấy đó là những vong linh mà con ăn vô trong cái cơ thể con. Nó bơ vơ. Vì hồi nào giờ con nó có biết đường tu. Mà ngày hôm nay con niệm Phật thì nó đồng thức và nó sẽ tới với con. Lúc đó con càng niệm càng độ được vạn linh trong cái thế gian. Cái tiểu thiên địa này không có nhỏ đâu. Đường đi lớn rộng và vạn linh đồng sống. Chứ không phải việc làm của một mình con. Con chỉ có một chút liên quan cái ý thôi. Nhưng mà việc làm nó cục cơ nhiều chuyện ở dưới bò bay mấy cửa trong đó đầy đủ. Mình phải tận độ chúng sanh trong cái tiểu thiên địa này. Mới ảnh hưởng được chúng sanh ở trong. Chúng sanh là sống chung với mình. Cùng chúng sanh trong tiểu thiên địa, vạn linh trong tiểu thiên địa này. Cho nên con cứ trì niệm Phật, con mới tạo siêu cho những vạn linh đó. Trước kia mình ăn, cũng như ăn sung sướng, cũng như cách trả thù. Đó, bây giờ mình phải thẳng độ cầu siêu thở tiên hoa. thì càng ngày cái bộ đầu con càng sáng và con cảm thấy rằng đó là một tòa sen chứ không phải cái đầu.
Con hiểu cái này. Lúc mà tu mấy tháng con bị kẹt, con thấy quỷ là con quấn, thấy tôi là con cũng quấn.
Khi mà con đánh con quỷ là con chung vào trong trực khí rồi. Thì cái đó nó phải một thời gian mới khôi phục. Mất ghê lắm. Cũng khác gì con đi một đám ma, con phải mất điện chung vô chỗ đó. Thì mình phóng cái thanh điện, nó hút cái thanh điện nó hưởng. Con đánh nó được phước chứ, nó sướng. Mà con phải rước cái trực của nó là cái khổ của nó. Cho nên ông trời bây giờ ông giáng lâm, ông tự giáng lâm, ông rước cái trực của con. Mà con gặp thầy con cũng rước, thầy cũng rước cái trực của con. Mà thầy khổ chứ không phải con khổ. Có nhiều người lại thầy là thầy khổ cho thầy đâu có sướng đâu. Thầy phải ôm cái trực của nó mà để tiến hóa, để giải cho nó đó. Cho nên khi mà con đạt thanh rồi, con phải tự nhiên là con phải bắt buộc là chia sẻ với người khác. Khi con đánh họ là họ được phước, nhưng mà rốt cuộc con phải mang nạn, con mất đi chỗ đó. Cho nên khi chúng ta tu được cao siêu rồi, chúng ta nuôi dưỡng sự gì không có đánh nặng. Chúng ta ngồi niệm Phật chút nữa nó đánh ta thì nó tàn. Chứ ta không cần đánh nó. Con phải hiểu chỗ này. Cho nên ông Phật tại sao ông ngồi một chỗ và ông có di chuyển như những vị kia ông ngồi một chỗ. Mà ai thấy ông Phật cũng ăn hiếp ta. Nhưng mà rốt cuộc rồi ai cũng phải gian, không có cướp được cái hợp bằng ông này. Con hiểu chỗ này không? Cho nên con phải nuôi dưỡng cái tâm tư đó. Mục đích con đánh để Phật, con tu con trở nên một vị Phật, phải nuôi dưỡng cái dũng khí thanh tịnh đó. Và từ bi là nhịn nhục. Mà nếu không có nhịn nhục thì không có từ bi. Con hiểu chưa? Có nhịn nhục thì con có từ bi, con không nhịn nhục thì con mất từ bi.
Lúc đó thì con cũng bị quỷ ma quấn con nhịn. Mà con nhẫn. Có phải nó quấn con từ 1 giờ tới 6 giờ sáng thì con chịu.
Thì cái đánh đó là trong cơ thể mình. Mà trong cái cơ hội đánh đó là con được giải nghiệp. Con chịu được là con giải nghiệp. Vì trong đó là vạn linh ở trong cái cơ thể mình. Nó tâm tối. Hồi nào giờ theo mình mà mình không dẫn nó đi đâu thì bây giờ nó xuất phát ra. Thì cái bên ngoài tà khí nó mượn hai cái nó áp vô nó đánh mình. Mình thấy hình thật cũng như bên ngoài đánh vô, nhưng mà kỳ thật ở trong đánh mình. Vạn linh ở trong đánh mình. Mặt ngoài khác nhau nó đánh mình. Mới giải mình thấy cái nghiệp của mình. Mà nó càng đánh mình nó được giải nghiệp. Chừng đánh chừng nào được giải nghiệp chừng nào. Cái tâm con sẽ nhẹ. Sau một thời gian bị đòn rồi là thức tâm. Mình thấy mình ở trong dũng khí. Mạnh dạng và không có cái chữ chết nữa. Mới thấy rõ cái hồn bất diệt. Thì chúng ta mới mạnh dạn tu hơn. Những người tu nửa chừng bỏ đạo là vì sợ chết mà thôi. Nhưng mà họ không biết chết rồi sau này đi đâu, họ không có đâu có hiểu, mà chỉ có sợ chết không mà họ bỏ đạo. Còn con có cái dũng khí đó, con nên nuôi mà đi tới mãi mãi, không sợ một ai. Dùng ý chí là tận độ chúng sanh. Cũng như thầy đã có thực qua một kỳ mà thầy đi vô trong cái nhà, cái chỗ đó là tôi cùi không à. Mà thầy đăng trình đi lên trên đó thuyết giảng như người ta nghe. Nó lấy cái tay cùi nó quẹt cái mặt. Nhưng mà thầy vẫn thấy kệ. Rồi nó để cái thằng này nó nói cái gì. Thì mình cứ việc giảng thôi, giảng một chập cho nó bái phục hết. Nó mới chịu tu. Cho nên khi con tu như vậy, sau này con nhẹ rồi sẽ đi chùa này, chùa nọ. Mỗi đêm con đi chỉ giảng cho người. Và người ta sẽ thử thách. Giữa đám đông người ta đặt những câu hỏi siêu hơn người ta. Và những cái chuyện hung hăng tới với chúng ta nghe là có thể chết trong giây phút, nhưng mà cũng sợ. Giữ tâm thanh tịnh, tận độ chúng sanh thì mới vượt qua tai nạn. Từ trước sau chúng ta ở thế gian mà chúng ta không hành, rốt cuộc chúng ta cũng bị nạn. Bởi vì đã hiểu rõ thể xác là giới hạn. Trong mấy chục năm rồi phải ra đi. Rồi chúng ta đi đâu mà có cơ hội tu và có cơ hội tiếp xúc với bề trên và có cơ hội qua với vạn linh để dẫn tiến vạn linh, tại sao chúng ta không làm? Là con đường giải thoát tai nạn nghiệp tâm sẽ được mở. Cho Cho nên con may mắn được cái pháp này tu sẽ tiến nhiều hơn.
Con xin thầy cho con tu mà để giúp thầy.
Không cần, con cứ tu đó là con giúp thầy. Con tu yên đi rồi con sẽ giúp thầy. Khi mà thầy cần là tự nhiên các con phải đến, không có bao giờ bỏ thầy. Thầy hiểu chỗ đó không? Và đến với cái dung lượng từ bi, thương yêu, cởi mở, cho chúng ta đến với sự hung ăn, không bao giờ chúng ta làm. Chuyện không cần thiết nữa. Đã làm nhiều kiếp rồi, nhưng mà không có thành đạt. Bây giờ chúng ta phải học từ bi và thực hiện từ bi. Và tiến tới trình diện với đấng đại từ bi. Thầy hiểu chỗ này. Cảm ơn sự đồng hương.
Kính thưa thầy, con có nghe thầy nói là pháp lý vô vi chỉ dành riêng cho những trẻ em trên 15 tuổi mới có thể hành được. Thưa thầy có đúng như vậy không?
Tại vì đúng. Con thấy nó trên 15 tuổi nó tốt hơn.
Yeah.
Mà có nhiều đứa căn cơ nó tu nhiều kiếp, bây giờ có bắt buộc nó cũng nó thích nó tu. Có đứa mới ra đời đi lĩnh chứng mà nó ngồi nó cũng làm. Nó cứ tu là từ 2 tuổi nó tu luôn à. Nó cũng có nữa. Cái đó là nhiều kiếp rồi. Nó cảm thấy cái đó nó thích. Có nhiều đứa ra ăn cơm xì dầu nó không thèm ăn cơm thịt. Có năn nỉ cách mấy cũng ăn cơm xì dầu. Cũng có nữa. Thì nó đã tu nhiều kiếp rồi. Nhưng mà đúng cái luật xã hội bây giờ phải sống chung. Thì mình cho 15 tuổi chỉ cho nó được khỏe mạnh. Rồi con nít mình cũng tập lần lần cho nó, bởi vì vốn của nó là thở bụng, nó ra đời nó thở bụng, rồi mình chỉ cho nó cái chiếu minh để nhắc cho nó, chiếu minh nó làm được mình chỉ cho cái sơ hồn cho nó tập trung, nó bớt nóng tánh rồi nó học hỏi giỏi hơn, thấy không? Nó phải đóng góp với xã hội, nó có sơ hồn có chiếu minh cũng được rồi.
Dạ thưa thầy, như vậy là ba đứa con nó thiền từ khoảng khoảng hơn 2 năm nay. Vậy thì thưa thầy có thể là cho nó ngưng thiền hay là tiếp tục thiền?
Nó thiền mà nó thích thì mới được. Dạ, bắt buộc không nên.
Còn thầy nó thích thiền?
Nó thích thì được. Còn nó bắt buộc nó là chỉ giúp cho nó chiếu minh và soi hồn thôi. Để cho nó có sức khỏe và nó học giỏi hơn mấy đứa kia. Chứ còn cái tu mà đừng có ép. Cái ngồi thiền nó đừng có ép. Nó không thích thôi. Chứ nó xả đừng có thiền. Nó lớn tuổi nó ý thức được nó ngồi thiền.
Vậy thưa thầy, còn một câu hỏi thôi, cũng nhờ thầy trước khi mà xoay hồn pháp lưng thường chuyển và thiền định thì có vái bề trên đó, thì sau khi vái bề trên con có cầu xin cho cử nhân các tổ được siêu thăng tịnh độ và cha mẹ hiện tiền thì được tăng thêm phước như còn. Còn cha mẹ quá khứ thì được trực giảng Tây Phương. Như thế thì thầy có được về trên chính giáo không?
Cái đó mình thế gian tại sao mình đi tu phải hiểu chưa hiểu cái câu này. Tại tôi tham quá tôi mới tu. Thấy không? Tôi buôn bán hay tôi làm tôi tham, tôi ở trong cái vòng tham. Tôi mới đi tu. Mà tôi tu tôi phải rờ tham. Mà tôi tu tôi còn xin tâm linh mới được, tôi còn tham thêm nữa. Thấy không? Cho nên chỉ câu nói một câu Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thay bệnh. Cái khi anh đắc đạo là anh làm cái đèn sáng chói trong cái rừng tội lỗi của cô quyền thất tộc. Chứ đâu có lo gì. Thấy không? Thì cũng có thể dẫn được người ta ra được. Còn mình bây giờ cầu tùm lum hết, nói bây giờ cầu cho cha mẹ tôi được phước nè. Xong lâu, mà cha mẹ mình không biết làm phước hay làm bậy mình cũng cầu nữa thì nó ghi vô tội mình á. Mày gánh không? Gánh nổi không? Bây giờ nó ăn cướp mà mày cầu cho nó. Không được. Thấy không? Cho nên lâm thần nó ghi hết rồi á. Cho nên mình xin cho tất cả. Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thay bệnh. Thấy không? Để cho tâm linh mình được phán quan khai triển, thấy không? Chứ không có nên cầu tùm lum hết. Chúng ta đã dẹp cái tham mà còn tham thêm nữa thì ngồi một đống đó chứ đi không được. Thì nhớ con này.
Dạ, con xin hỏi thầy con. Tại vì khi mà bước vào cái pháp lý vô vi đó, sau khi bước vào pháp lý vô vi từ khoảng ít tháng đó, thì con thường xuyên hay gặp thầy. Nhưng mà con gặp thầy đó, mỗi lần con gặp thầy là con không hiểu tại sao điển của con và điển của thầy thì nó tung té lên y như những người mà ta hàng điển như vậy đó. Mà những lần gặp thầy đó thì con rất là thanh nhẹ, trong khi sáng con thức dậy thì con rất là khỏe và thanh nhẹ. Và không hiểu tại sao những lúc sau này đó thì có lẽ gì tôi nghĩ đó, theo con nghĩ đó, thì có lẽ gì vấn đề con tu hành bê bối hay là trì trệ hay là sao, tại sao mà con không còn được gặp thầy như những tháng đầu khi bước vào.
Bởi vì chỉ giúp trong hỗ trợ lúc đầu thôi, rồi mình biết đường đi là mình phải tự đi. Mình có ý thức rồi, người ta giúp mình chỉ giúp một cái phương pháp rồi chiếu độ cho mình vài ba lần là phải tự đi mà thôi, hiểu không? Chứ còn nhiều người nói đêm nào ông cũng phải giúp tôi, đâu có được. Vậy thì ông thầy có lỗi rồi. Giúp hết thì đâu, đệ tử đâu có tiến bộ, thấy không? Để nó bị nhồi, bây giờ nó có sáng, bây giờ nó mất sáng đi, nó mới bị nhồi. Nó tại sao? Nó mới ăn năn hối cải, nó tìm cái tội của nó, cái tội lười biếng của nó, cái tội trì trệ nó, cái tội hứa ẩu của nó sửa lần lần như kia. Hiểu cho đó không? Nó mới thức tập. Cho nên nhiều khi vô ngồi thiền, tối nay tôi ngồi tới sáng, từ đây tôi kiếm ông Tám cũng hứa ẩu nữa, chút cái này ngủ mất. Ông Tám tới mới mất. Cho nên phải biết cái chỗ này. Cho nên mình biết cái tội mình ăn năn, lấy cái bình thản, lấy cái nhàn hạ. Giờ này là giờ của tôi phải sửa tâm sửa tánh. Đâu đó ăn đàng hoàng rồi, niệm mấy câu đó soi hồn, pháp luân, thiền định, tới đâu hay tới đó, thì người đó mới là người thật tu. Cho hứa tầm tâm nó không có tu, nó bị thật luôn. Bởi vì tiến tới một bước lùi ba bước. Tối nay tôi muốn đi tới đó, nhưng mà mai không đi tới nữa, mốt tôi không đi được nữa, tôi chán, tôi bỏ đạo luôn, rồi mới lùi ba bước không? Tiến tới một bước lùi ba bước. Thấy không?
Xin mời.
Xin mời anh Phan Cao Thăng.
Thưa thầy, lúc mấy ngày đầu tiên của khóa 3, thầy có nói là khi ngồi thiền là một thời gian nào rồi thì không nên ép sát. Mà có lần thầy có nói là lúc mà ngồi thiền định, khi nào mình tê chân thì mình phải la lận cho cái vía hoặc cái lực chân, là mình vượt qua, mình thắng được cái tê hoặc là cái ngứa. Như vậy thì thưa thầy, có phải là mình có ép sát không?
Ép sát là nói rằng ép sát là tôi ngồi, tôi thiền, tôi soi hồn, tôi pháp luân thiền định, rồi tôi bây giờ cũng phải ngồi cho nó chết luôn đi, ép nó đi đó. Cái đó là ép sát. Còn cái tê kia là gì? Là mình phải thanh lọc, là tại vì cái miệng của mình ăn nhiều quá, trượt cho mình nhiều quá, thì mình phải làm pháp luân nhiều và nói cho nó biết rằng phải giải hết thì tôi mới cho nó dậy. Cái đó là chính tôi đã thành công. Nó tê cái chân luôn như hết đi rồi, tôi chắc chết, tôi nói thôi chết, cho chết luôn như mình đã tu mà. Nó xòe ấm cho nó hết, mà chính anh tôi cũng thành công. Trong gia đình tôi có người anh cũng thành công về điều đó. Trong cái tê mà ngồi á, mình nên cho nó chết luôn thì nó hết. Cái dưới nó cũng khô lắm. Té ra nó chạy một vòng ấm một cái trong mình nó hết tê. Từ từ đó ngồi thì về sau ngồi tới mấy tiếng cũng có tê nữa. Nè, còn cái chuyện kia mà nhiều người kia mà ép sát một cách kia mà tu như cầm trượt, tu như mà ngồi hoài cho nó chết đi, hành hạ nó nhiều, mà trong lúc cái thanh điển của mình tên không có. Cho những người tu ở đằng này nó khác, nó có trình độ. Khi mà anh làm pháp luân thường chuyển có điểm rồi, anh ngồi nó nhẹ, rồi trước anh ngồi 30 phút, nhưng bây giờ anh ngồi 1 tiếng anh cảm thấy nó đâu cũng như là 15 phút chứ, hay là 20 phút chứ, hay là nửa tiếng chứ, lần nó sụt đi, 15 phút mình thấy 3 tiếng, dòng đồng hồ 3 tiếng mà mình cảm thấy 15 phút, đó là cái nhẹ và cái nặng. Cái nhẹ ở đâu? Tùy thuộc luồng điểm. Mỗi đêm mình làm pháp luân thường chuyển là cái điểm trượt đi mất, rồi điểm thanh lên nó luôn. Thì thanh hòa thanh được nhiều, nó mới ngồi được lâu. Mà trong cái lâu đó nó cảm nhận có mười mấy phút mà dưới này mấy tiếng. Rồi sau này một phút đó, thì cũng như cả ngày dưới này. Định như vậy đó. Càng ngày càng định thêm. Cho nên cái trình độ nó đi tới vô cùng ở bên trên là chỉ do điển quang của hành giả. Hành thanh trượt mà cố gắng hướng về thanh thì nó sẽ đi tới cái chỗ nhẹ nhàng. Và ngồi lâu mà mình cảm thấy nhiều mình mấy phút, 20 phút thì lúc đó mới là đúng thanh.
Cảm ơn thầy. Thưa thầy, lúc mà con lúc tối, nếu mà bữa nào mà con quên không thiền đúng giờ mà ngủ luôn đó, thì lúc đó thì giấc ngủ nó khác. Mà lúc mà mình thiền xong mà mình ngủ, hoặc là ngủ ngồi dựa ghế, hoặc là ngủ nằm đó, thì cũng đó làm như là sáng dậy thì không biết, ngủ khi không biết mình ở đâu, như là ngủ nó giấc nó khác. Như vậy lúc giấc ngủ đó thì khi hồn nó có đi học đạo hay là nó có đi ra ngoài hay là...
cái giấc ngủ đó cái vía nó được rảnh rỗi nó đi ra ngoài. Khi mà mình thiền rồi nó mình nằm xuống nó thấy nó nhẹ nhàng, cái giấc ngủ nó không biết đi đâu thì cái vía nó đi, cái vía nó lo cho chủ nhân lắm, nó phải đi học. Vậy khi mà chủ nhân thiền rồi là chủ nhân không có hạ lệnh nữa, nó biết rồi, cái giấc ngủ nó khác. Còn trong cái lúc mà nghĩa là anh đi ngủ để chút nữa thiền và anh ngủ luôn, cái đó là cái hồn hạ lệnh cho nó ngủ đó. À, cái đó nó dậy nó nặng hơn. Còn cái thiền rồi ngủ dậy nó nhẹ hơn, là cái tiếng nó được nhẹ, thấy như mình thơ thớt nhẹ nhàng, cái giấc ngủ nó khác.
Còn chân thành
hỏi là nãy thì mình đi niệm hành nó có ích lợi gì không? Thấy có ích lợi?
Dạ. Con đi, con nghe lời thầy, con đi từ bước chậm, mỗi bước con niệm một tiếng. Con đi một hồi con thấy nó muốn mê mê, con chạy xuống cục đá con ngồi đó. Con niệm Phật tiếp. Thì bỗng nhiên con hết nghe tiếng xe cộ mà hết nghe tiếng vịt kêu. Hết nghe tiếng sóng vỗ. Nó giật con cái con gần rớt luôn xuống nước.
Không có liếc cậu nào hết.
Dạ không. Dạ thì con cảm thấy nó rất là thanh nhẹ. Dạ. Yeah.
Cho nên chúng ta đi trong động tiên kia. Nó hay không? Ai đi qua đi lại ôm eo và đi mình cứ do mấy mình ngó thôi. Một niệm hành là hành hết thôi, chuyển luôn chuyển hết thôi. Đi ngó dưới nhìn ở trên đi, cái đó nguyên nhớ là ngôi nhà đi thôi, do mấy dưới này mà đi thôi. Cho nên nghe tập nghe trung tâm ngó nè.
Dạ thưa thầy, con lên trên cái micro này con đứng mấy ngày nay, mà tới bữa nay giờ này con đứng đầu con nó cũng còn quay mầm mầm.
Ở chỗ này là tòa án, biết không? Chỗ này là tòa án, không phải hướng dẫn đâu. À, tới là khi mà khui mở hết, rồi chỉ đừng chưa đi, mở hết. Người nào người nấy lên đứng nó dốc chập cũng nhẹ vậy không? Rồi cũng đến giờ ha.
Dạ chúng con xin đợi ơn thầy.
Cảm ơn thầy.